Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn Bàng Long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Giờ khắc này, kiếp nạn thần hồn trong lòng vô cùng quấn quýt, thậm chí còn có vài phần co rúm. Vì Sở Dương mà kết thù với Mạc Vân Thiên Thiên Đế có đáng giá hay không? Mộng Vô Nhai đối mặt với Sở Dương thì thản nhiên nói. Chuyện lần này Lão Phu vân mệnh tới bắt người. Nhưng nhất định phải nói, người giết cựu thái tử Nguyên Thù Đồ. Với lập trường lúc ấy của người, giết là tốt, giết tuyệt không sai. Sở Dương, người không hổ làm một nam nhân. Lão Phu đối với người có chút tán dương. Mộng Vô Nhai tràn đầy khen ngợi ý tứ hàm xúc nhìn Sở Dương, thành âm ấm áp, nhưng lời vừa nói ra lại như thế trời đông giá rét. Nhưng thưởng thức là một chuyện, chức trách ở đây lại là một chuyện khác. Hắn nói, ta không thể không đuổi giết ngươi được. Thành âm hắn trầm trọng, trong lòng ta thật sự là không muốn, cho nên lúc này ta hy vọng ngươi có thể hiểu cho ta. Ta hiểu được. Quân nhân phục tòng mệnh lệnh của quan trên là thiên chức. Cho dù mệnh lệnh của quan trên có vớ vẩn ra sao, đều phải hoàn thành. Ta biết nhân tình của tướng quân cũng rất là khâm phục. Sở Dương thở dài nói. Mặc dù đối địch với nhau, mặc dù người lúc trước phấn khởi, phản kháng đều là ứng viện mà làm. Mặc dù Mạc Vân Thiên cựu thái tử, ta cũng xác thực là chết chưa hết tội. Nhưng mà, Lão Phu không thể nào bị tán thưởng đối với người mà hạ thủ lưu tình, quân lệnh vô tư. Mộng Vô Nhai trong thanh âm có chút phiền muộn nói, nhưng thanh âm của hắn theo một câu nói ra, nguyên bản còn ai nấy dần dần biến mất hầu như không còn. Sở Dương vô cùng hiểu rõ loại chuyển biến này là vì sao, cũng hiểu rõ Mộng Vô Nhai giờ phút này tâm tình bối rối. Mặc kệ là chiến dịch lần này cuối cùng sinh tử thắng bại ra sao, Sở Mộ với Mộng Đại tướng quân chưa từng có câu oán hận nào. Sở Dương mày kiếm nhảy lên nói. Bất quá cũng phải nhắc nhở Mộng Đại tướng quân. Nếu đơn thuần luận võ lực, Sở Dương ta tuyệt kém xa các ngươi. Cho nên ta muốn đối kháng các ngươi sẽ áp dụng một ít thủ đoạn các ngươi không thể tưởng được. Hoặc là cả vũ lực và thủ đoạn. Đối với Mộng Đại tướng quân ngài, ta tuy là có lòng không phục, nhưng thật sự đồng dạng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đó là chuyện nên làm, mọi người hiểu rõ trong lòng. Mộng Vô Nhai chậm rãi vuốt cằm, trên mặt thậm chí còn có vài phần mỉm cười nói. Vốn vì thân tự do, mà sao lại thân bất giao kỹ, hết thảy cũng chỉ là vì bất đắc dĩ sao? Sở Dương bùi ngùi thở dài nói. Vì nhân tâm thị phi, đúng sai. Thủy chung vẫn không lại được quyền cao chức trọng. Thị phi do người mạnh nói. Cái gì mới đúng là hắc bạch? Mộng Vô Nhai sau nửa ngày không nói gì. Hắn ngửa mặt lên trời nhìn. Một hồi lâu sau mới trầm thấp nói. Bổn tướng tự giác không phản bác được. Chỉ có hai chữ xin lỗi mà thôi. Sở Dương vuốt cằm. Ta đã hiểu rõ. Có một câu xin lỗi này còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Ta cái gì đều hiểu rõ. Trong lòng người thật ra đều có thị phi hắc bạch. Nhưng khi thị phi hắc bạch này vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, thị phi hắc bạch này liền trở nên không hề quan trọng, thậm chí còn không có ý nghĩa. Trên đời này vốn không có người xấu tuyệt đối, nhưng vì một chuyện bức bách mà cuối cùng tạo thành người xấu. Bất kể là do bản ý hay bị bức bách, chung quy diễn biến thành như thế nào thì liền là như thế. Thời thế tạo anh hùng vốn là đạo lý như vậy. Anh hùng hay người xấu cách nhau chỉ một con đường. Nhân sinh chính là giang hồ, thiên địa chính là thị phi. Sở Dương cười ha ha. Ta ở trong này, thành tâm tiếp nhận lời xin lỗi của Mộng Đại tướng quân. Đối với hành vi của chư vị, ta cũng là hiểu được. Chính như chư vị không thể nào không động thủ để bắt ta, ta cũng không thể nào không phản kháng mà bó tay chịu trói. Chỉ hy vọng là nếu vì vậy mà phải giết chết chư vị, ngàn vạn lần không nên canh cánh trong lòng á. Đây là nhân gian, đây là thiên địa. Ánh mắt Sở Dương quét qua mặt của đám người Mạc Vân Thiên, rồi trầm giọng nói. Đây là giang hồ vốn là thần bất do kỷ. Vẫn tâm có xấu hổ hay không, bản tâm tự biết, há phải lăng tăng. Mặc dù người Mạc Vân Thiên tất cả đều tập trung tinh thần, muốn bắt được Sở Dương. Nhưng giờ phút này, tại tình huống đối diện này, ai nấy đều vẻ mặt có chút phức tạp. Có chút ai nấy, có chút kính nể, còn có chút kiên quyết. Những người này đều là ngân giáp binh. Chúng ta kính trọng ngươi, không vì tu vi ngươi, mà vì hành vi của ngươi. Ngươi làm chuyện mà tuyệt đại đa số người trong thiên hạ không dám làm. Nhưng chúng ta vẫn muốn bắt ngươi, bởi vì chúng ta vận mệnh đến, lập trường khác biệt. Đây không thể nghi ngờ là tâm lý rất mâu thuẫn và phức tạp. Về phần Mặt Vân Vệ, sắc mặt thì nguội lạnh, chỉ có thô bạo cùng vô tình. Bọn họ là bộ hạ của Mặt Vân Thiên Đế. Trong lòng sớm đã không có thị phi hắc bạch đúng sai, duy nhất nhất niệm chỉ có lệnh vua mà thôi. Bọn họ cùng ngân giáp binh đều thuộc về quân đội, nhưng lại không là quân nhân. Quân nhân cần thiết huyết và sự trung thành, phong khoáng cùng lừng lẫy. Còn trên người bọn họ cũng chỉ có lại tử trung mà thôi. Sở Dương liếc mắt liền phân biệt ra được hai chỗ bất đồng, sau đó trong lòng đột nhiên dâng lên một ý định. Không phải là không thể, có lẽ, hoặc là có thể, đại khái là có thể à. Sở Dương, ta cho người một cơ hội, người đi đi. Tại trong thần nguyên chi cảnh này, ta sẽ không động tới người. Nhưng chỉ cần ra khỏi đây, bất luận thời khắc nào, người đều có thể gặp phải người của ta đuổi giết. Cho dù bất luận kẻ nào muốn bảo vệ, đều không thể lần nữa dao động quyết tâm của ta đâu. Mộng Vô Nhai thở dài nói, Sở Dương cười rộ, nụ cười cực kỳ vui. Nhưng Ngôn Như Sơn nghe thì vẻ mặt lại biến đổi. Những lời này, Mộng Vô Nhai chính là dùng thể ước khẩu khí để nói. Lời vừa ra khỏi miệng đã dẫn động thiên địa cảm ứng. Bản thân mình phải chứng kiến. Nhưng bản thân nếu chứng kiến sau khi ra ngoài, bản thân tất không thể nào thiên vị. Vì một khi thiên vị, đồng dạng sẽ dẫn động thiên địa lực lượng cắn trả. Mộng Vô Nhai này quả nhiên là đanh đá chua ngoa. Không ngờ nhanh như vậy liền tìm được sơ hở của mình mà lợi dụng thân phận thể ước tỳ của chính mình. Sở Dương mỉm cười, cũng chính là do đã nhìn thấu điều này. Ta thả người đi là vì câu vấn tâm có xấu hổ hay không, bản tâm tự biết, há phải lăng tăng kia của ngươi. Giờ này khắc này, lão phu tự hỏi vấn tâm có xấu hổ. Do đó trong thần nguyên chi cảnh này, lão phu không cách nào đối phó được ngươi. Chuyện này ngươi nên hiểu rõ. Mộng tướng quân ấm áp mỉm cười nói. Mặc dù ngươi có trợ thủ, nhưng vùng trời này thủy chung quá chật. Hơn nữa, những gì ngươi có thể lợi dụng đều đã lợi dụng được hết. Ta coi trọng ngươi ở phần thiết huyết trường phu, nên lão phu cố ý lập hạ thể ước này. Hy vọng là sở trang chủ ngươi có thể hiểu được sự khổ tâm của lão phu. Sở Dương khẽ cười nói. Tướng quân đã nói như vậy, ta còn có thể không rõ sao? Mộng Vô Nhai mỉm cười. Ta nhấc tay là có thể hủy diệt được mảnh không gian này. Chư vị đều là người cửu trọng thiên khuyết, nên biết Mặt Vân Thiên Đế đại nhân có phong lôi diệt. Ngôn Như Sơn sắc mặt thay đổi. Đúng là phong lôi diệt. Đây là độc môn pháp khí của Mặt Vân Thiên Đế nguyên thiên hạng. Một khi sử dụng, mặc kệ thân ở bất luận không gian nào, cũng có thể trong nháy mắt đem nó đánh nát, đột phá phong tỏa. Hơn nữa, phong lôi diệt này còn có một đặc tính là có thể tức thì ngưng tụ phong lôi. Một khi phóng thích, chính là hủy thiên diệt địa, loại cường đại uy năng. Ngôn Như Sơn tuyệt đối không ngờ, nguyên thiên hạng không ngờ cho Mộng Vô Nhai đem phong lôi diệt ra ngoài. Có sát khí lớn như vậy uy hiếp, tình thế tức thì thay đổi. Là phong lôi diệt, Mặc Vân Thiên tướng quân kia không ngờ đem đồ chơi chết người kia đến đây. Ẩn nấp trong bóng tối, kiếp nạn thần hồn vừa nghe được tin tức này thì lập tức da đầu tê dại, nỗi lòng khó yên. Nếu Mộng Vô Nhai này lời nói không ngoa, thật sự đem phong lôi diệt kia ra, bản thân mình có thể mượn đặc tính của kiếp nạn thần hồn chạy được một mạng, đã là rất không tồi. Thế gian, mọi sự vạn vật đều có một sinh tất có một khắc, mà một khắc chính là ít nói đến nhất. Thế gian chúng sinh chỉ ít có một khắc, Vận khí không tốt thì một ngày gặp phải 3 năm 7 khắc tinh cũng là chuyện thường. Đương nhiên thực lực càng cao, năng lực càng mạnh, vật có thể khắc chế được hắn tất nhiên càng ít. Như kiếp nạn thần hồn, ngoài trừ bản thân hắn đã đạt đến thánh nhân trình tự, càng bởi vì thể chất đặc dị, thế gian này vật có thể khắc chế được hắn dĩ nhiên đã ít lại càng thêm ít. Nhưng mà lại không tuyệt đối là không có vật khắc chế vì quan hệ sinh khắc bao hàm và loại sinh khắc khác biệt nhau. Đại khái có thể chia làm hoàng khắc, hổ khắc, lực khắc, tường khắc và sinh khắc. Tỷ như bóng kiếm thần bí kia, hẳn đúng là khắc tinh của hết thảy linh thể. Càng thêm nữa là thực lực hơn xa, cho nên hắn có thể hoàng khắc được kiếp nạn thần hồn. Phất phất tay là có thể khiến cho kiếp nạn thần hồn tuyệt diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Lại như kiếm linh, hắn cùng với kiếp nạn thần hồn có quan hệ hổ khắc. Hai bọn họ, người đều là loại linh thể. Một chút thắng bại quyết định bởi lực lượng ai mạnh hơn. Dưới tình huống bình thường, kiếm linh là đại thuốc bổ của kiếp nạn thần hồn. Nhưng mà nếu như kiếm linh tìm được một bộ phận thân thể của kiếp nạn thần hồn, không được hắn quan chú lực lượng mạnh mẽ, lúc đó bộ phận thân thể kia lại sẽ trở thành đại thuốc bổ cho kiếm linh. Đây là hổ khắc. Sinh khắc, đó là hai bên thuộc tính hoàn toàn đối lập nhau, khắc chế lẫn nhau. Ví dụ tốt nhất là thủy và hỏa. Thủy có thể dập tắt lửa, nhưng mà hỏa vượng quá cũng có thể làm cho nước sôi. Lực khắc, hai bên đối lập, chưa hẳn do tồn tại sự khác biệt về thuộc tính. Trong đó một phương lực lượng vô cùng cường đại, một phương khác cơ bản là không có cơ hội phản kháng, liền như trước kia khi kiếp nạn thần hồn đối mặt với đồng hoàng thiên liền là như vậy. Tường khắc là nhất phương đặc tính trong đó dễ dàng khắc chế được một phương khác, liền như phong lôi diệt cùng kiếp nạn thần hồn. Phong lôi diệt phong tỏa không gian và ngưng tụ được phong lôi lực lượng mạnh mẽ, dễ dàng khắc chế được khả năng tùy thời tán hóa thần thể của kiếp nạn thần hồn, cùng với đặc tính bất tử bất diệt của hắn. Kiếp nạn thần hồn nghe được đối phương nắm giữ đại sát khí hạng này, như thế nào mà không sợ hãi chứ? Như vậy thì nói cái gì muốn tiêu diệt nhiều mặt Vân Thiên đại quân hơn, trực tiếp liền đã tan thành bọt nước. Trợ giúp Sở Dương dường như cũng chính là một câu nói suông. Đã như vậy, tại hạ xin cáo từ. Sở Dương mỉm cười, phong độ nghiễm nhiên, nhất phái thong dong ôn quyền hành lễ nói. Chư vị, núi cao sông dài, sau này còn gặp nhau. Hôm nay cùng quân nói chuyện, chư quân chi quân tử phong độ, quân nhân khi khái. Sở Dương ta rất là khâm phục, nhưng chúng ta cho dù thương tiếc nhau là cùng chỉ giới hạn trong này. Một khi luận giao chỉ giới hạn ở nơi đây, sau này cũng không còn gặp lại nhau. Một khi ra ngoài chính là sinh tử chi thù, chư quân sẽ không lưu thủ đối với ta, ta cũng sẽ không lưu tình đối với chư quân. Sở Dương thản nhiên đối mặt với mặt Vân Thiên đại quân, sắc mặt bình tĩnh, cử chỉ tiêu sái nói. Không thể buông tha, sợ mộ tất là bất dung tình. Chư vị mà chết trong tay ta, trên đường đi hoàng tuyền, một đường thuận lợi. Nếu Sở Dương ta một khi bại vong. Sở Dương ngừng một chút, đột nhiên cười ha ha, ngửa mặt lên trời trường khiếu nói. Như vậy thì lão tử cũng sẽ không oán không hối. Mặt Vân Vệ im lặng không nói, nhưng trong Trảm Mộng Quân, Ngân Giáp Binh đột nhiên bộc phát ra tiếng hô rung trời. Tốt, mặc dù ngươi dùng âm mưu quỷ kế, chúng ta có chết, chết dưới âm mưu của Thiết Huyết Hán Tử bậc này, cũng sẽ không có một câu oán hận nào. Cứ sử dụng tất cả thủ đoạn đi, dốc sức một trận chiến đi. Nếu có kiếp sau, lại luận giao a. Tốt, tốt, tốt. Sở Dương cười ha ha, thân thể bay lên quát to. Chư vị, dù bên ngoài chốn phồn hoa hay ngàn dặm trong núi, chúng ta tất cả bằng thủ đoạn, liều chết đánh một lần a, sở mổ xin cáo từ. Không có bất kỳ người nào chú ý đến có một đạo vô hình khí tức, dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động bám vào trên người Sở Dương. Đó là độc môn linh hồn tiêu chí của kiếp nạn thần hồn bám trên người của Sở Dương. Thân thể Sở Dương càng lên càng cao, ngay trong nháy mắt đã đi đến thông đạo của cửa vào. Tiếng cười cuồng ngạo mà phong khoáng vẫn quanh quẩn bên tai, nhưng mà thân ảnh của Sở Dương đã triệt để biến mất không thấy. Mộng tướng quân thở dài một hơi, ánh mắt khôi phục lại vẻ sắc bén rồi quát to. Đem kiếp nạn thần hồn bắt lấy cho ta. thân thể hắn lướt đi, cực tốc lướt đi theo đạo khói đen kia. Chỉ trong thời gian cực ngắn, lập tức cường thi cuối cùng cũng đã bị hắn kéo ra ngoài. Sở Dương hôm nay đã đi rồi, đi ra bên ngoài chuẩn bị một vòng đại chiến mới, hoặc là hết sức trốn chết. Đêm này thủy chung là Đông Hoàng Thiên. Đêm dài lắm mộng, chuyện xấu bất luận kẻ nào cũng không thể nào đoán trước được. Mộng đại tướng quân cũng lo lắng sẽ lại xuất hiện biến cố gì, cho nên toàn bộ không nương tay. Chỉ cần tam quyền lưỡng cước đã đem cường thi kỳ triệt để hủy diệt. Ngay sau đó, một đạo hắc khí nồng đậm nhanh chóng thành hình, hướng về một chỗ mà bay. Theo sau là một tiếng cười khàn quỷ dị. Oanh một tiếng, một mảnh âm hàn tử khí nồng đậm chưa từng có. Phạm vi dị thường bao la, đột nhiên cực hạn bộc phát. Trong phạm vi hắc khí này bao phủ, cùng lúc này vô số đầu lâu lăn không hiển hiện. Tức thì tràn ngập cả thần nguyên chi cảnh mà chim chíp rung động. Thần nguyên chi cảnh trước đó còn gió nhẹ mây quang. Trong sát na đã biến thành âm phủ địa phủ, quỷ phủ minh vực. Sau một khắc, một tiếng cười tà dị đến cực điểm cạc cạc nói. Muốn xử lý ta sao? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn hại được ta ư? Thanh âm đột nhiên chuyển thành dữ tợn. Hãy để cho ta trước tiên xử lý các ngươi đi. Ngay trong thời gian thật ngắn, kiếp nạn thần hồn đã trải qua vô số lần đấu tranh tư tưởng. Vừa rồi nghe được kẻ địch của Sở Dương là Mặc Vân Thiên Đế, kẻ địch cường đại như vậy, trong chớp mắt ban đầu, suy nghĩ đầu tiên của kiếp nạn thần hồn chính là mau mau rút lui. Bằng không, sẽ bị tên tiểu tổ tông này liên lụy mất. Nhưng mà rút lui thì rút lui làm sao? Phải lập tức xin lỗi đối phương, hoặc là chịu thua, hay là cầu xin tha thứ. Nhưng kế tiếp thì thế nào chứ? Sở Dương đối mặt với Mặc Vân Thiên Đại Quân là không sợ hãi một chút nào. Đây mới gọi là nam nhân, đây mới gọi là hán tử, đây mới gọi là nhân sinh, đây mới gọi là giang hồ. Kiếp nạn thần hồn trong lòng một hồi kinh đào hải lãng, tự vấn trong lòng. Nếu đem Sở Dương đổi thành bản thân hắn, lúc nhược tiểu như vậy, có dùng khí lực trực diện tương đối với Thiết Huyết Đại Quân như vậy hay không? Lại có dụng khí giết chết Thiền Đế Thái Tử hay không? Còn sau đó có dụng khí buông tay một trận chiến hay là không đây? Bản thân không dám, hoặc là thật sự khi gặp phải loại sự tình này, mình cũng sớm liền đem lão bà giao ra, cũng nói là không chừng. Nhưng mà Sở Dương thì không, chẳng những không có thỏa hiệp, Sở Dương còn phản kháng một cách tối liệt, kịch liệt vô cùng. Hơn nữa, từ phản ứng của Sở Dương hôm nay xem ra, Sở Dương căn bản là sớm đã làm tốt tâm lý chuẩn bị để đối mặt với kiếp nạn chưa từng có này. Đối với một điểm này, kiếp nạn thần hồn mặc cảm. Khó hiểu là trong lúc đó, kiếp nạn thần hồn đột ngột dâng lên một cỗ nhiệt huyết. Mặc dù hắn sớm đã không có máu mủ huyết nhục, nhưng ở trong một cái chớp mắt này, hắn liền nổi lên một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt, vô cùng thật. Thân ảnh Sở Dương vừa biến mất thì chợt nghe Mộng Đại tướng quân hạ lệnh, muốn đem bản thân bắt được. Từ thế đó, rõ ràng chính là muốn triệt để hủy diệt mình đến cực điểm. Kiếp nạn thần hồn đột nhiên minh bạch. Bản thân trước kia đã giết nhiều người bọn họ như vậy, còn muốn nghĩ đến chuyện hòa giải hay sao? Căn bản chính là người si nói mộng. Như vậy đó là chuyện không thể nào rồi. Hai bên lập trường rõ ràng, tử thù đã thành kết cục đã định, không còn dư địa chuyển đổi. Đột nhiên, kiếp nạn thần hồn không hề lắc lư bất định, thậm chí hắn còn có một loại quyết tâm kiên quyết cá chết lưới rách. Các ngươi không ngờ còn muốn hủy diệt ta ư? Quả thật là muốn nhẫn mà không nhẫn được. Kết quả là kiếp nạn thần hồn đột nhiên bạo phát, bộc phát ra chiên ý chưa từng có. Thủ đoạn phản kích đồng dạng là kịch liệt chưa từng có. Nhìn thấy kiếp nạn thần hồn cường thế phản kích, Mộng Đại tướng quân mi mắt cũng hạ xuống trực tiếp quát. Phệ hồn trận, lập ngay, toàn lực xuất kích, xử lý hắn. Trong sát na, trong mặt vân vệ, 99 người đồng thời nhảy ra. Trong nháy mắt, 99 người này đã hợp thành một cái kỳ dị trận thế, đồng thời ra tay công kích. Còn có nhiều tổ 99 người khác hình thành tổ hợp, trong sát na đã tổ thành 9 nhóm. Cùng đại trận, bàn đầu, quay chung quanh thì tổng cộng là 10 cái đại trận. Mấy ngàn người đồng thời ra tay, toàn lực ra tay. Ngoài ra, ngoại vi đại trận cùng đại trận bên trong hoàn toàn không có bất kỳ mâu thuẫn xung đột nào. Người bên ngoài khi công kích tiếp xúc đến bên trong đại trận, tất nhiên sẽ hình thành một cổ thủy nhũ giao hòa lực lượng. đem nó toàn diện dùng nhập đi vào. Sau một khắc, một đạo chói mắt bạch quang bỗng nhiên dần. Đây là một đạo bạch quang có thể nói là tràn đầy thanh khiết ý tứ hàm xúc, tràn đầy thuần khiết, cảm giác tinh khiết, giống như có thể tinh lọc ra cả thiên địa. Một đạo chói mắt bạch quang này trong nháy mắt dĩ nhiên tràn ngập cả thần nguyên chi cảnh, làm cho cả thần nguyên chi cảnh đều bị thanh khiết bạch quang này chiếu rọi bao phủ. Thậm chí, ngay cả âm hàn tử khí tối nồng nặc nhất do kiếp nạn thần hồn bạo phát ra, cũng không thể nào đem nó đè xuống được. Phệ hồn trận chính là một loại trận thế vô cùng lạ kỳ, chuyên môn nhằm vào hồn thể, có thể tinh lọc, vong linh năng lượng. Mộng Vô Nhai trước tiên đã mệnh lệnh bài bố trận này, hơn nữa còn là 10 cái đại trận cùng tiến lên, đã chứng minh hắn đối với kiếp nạn thần hồn coi trọng ra sao. Hắn mặc dù đã cẩn thận tới cực điểm, bố trí được sách lược cùng vô cùng chính xác, nhưng mà vẫn là đánh giá thấp kiếp nạn thần hồn này. Mắt thấy tên gia hỏa này không ngờ sử dụng trận thế chuyên môn khắc chế hồn thể, kiếp nạn thần hồn thốt nhiên nổi giận, hùng tính đại phát. Sau một tiếng kêu to, vô số bàn tay màu đen đồng thời duỗi ra. Oanh một tiếng, khắp thiên địa đột nhiên trở nên đen kịt. Tất cả bạch quang bao phủ lấy thần nguyên chi cảnh không ngờ biến mất. Trong trận thế ở giữa nhất, chỗ trọng yếu nhất kia, 99 người gần như trong cùng một thời gian cảm giác được. Trong đầu một hồi choáng váng, ngay sau đó liền cảm giác yết hầu của mình bị túm lấy. Từng đợt tiếng xương cốt vỡ vụn vang. Ngày sau đó, kiếp nạn thần hồn thét chói tai, hóa thành trăm ngàn đạo mũi tên nhọn màu đen cường thế, phóng tới đám người mặc vân thiên. Lại có 99 người chỉnh tề té ngã. Người người đều là hai mắt nổ lôi, tay ôm yết hầu, ánh mắt không thể tin được mà đồng thời chết đi. Kiếp nạn thần hồn trong một chiêu đó đã giết 99 mặc vân vệ. Đây cũng là một loại quan hệ hổ khắc. Phệ hồn trận tinh lọc bạch quang, ở trên lý thuyết, quả thật là có thể tinh lọc thế gian hết thảy vong linh. Kiếp nạn thần hồn cũng quả thật là bị khắc, nhưng kiếp nạn thần hồn tu vi rất cao, vượt ra khỏi cực hạn của phệ hồn trận này. Khi kiếp nạn thần hồn toàn lực phản kích, liền sẽ xuất hiện loại tình huống không chịu được này. Một khi chịu được không được, thì người bố trận chỉ có chết mà thôi. Mộng Đại tướng quân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đúng là thánh nhân cấp bậc kiếp nạn thần hồn. Mắt thấy kẻ địch cường đại như vậy đã vượt ra khỏi dự đoán của mình rồi. Muốn có động tác gì đều đã muộn, chỉ sợ còn muốn tạo thành thương vong thảm trọng hơn. Sau một khắc, quang hoa lóe ra, Ngô Như Sơn hồi nhỏ một tiếng nói. Phong lôi diệt. Đột nhiên, vô số tiếng sấm nổ mạnh tràn ngập cả thần nguyên chi cảnh. Ngay sau đó là một tiếng nổ mạnh. Kiếp nạn thần hồn kêu lên một tiếng thê lương. Sở Dương với tốc độ nhanh nhất rời khỏi thần nguyên chi cảnh. Một đường chạy như điên, vừa trở lại Sở gia đại viện đã kêu lên nói. Tất cả mọi người, lập tức tập hợp, đại địch đã tới. Bây giờ những ai còn ở lại Sở gia đại viện đều là cao thủ, lại đều cao độ đề phòng nên tốc độ phản ứng đương nhiên rất nhanh, gần như là lập tức tập hợp. Chúng ta cần lập tức chạy trối chết. Sở Dương giải quyết dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói. Nhưng chúng ta cần phải có người cản ở đằng sau. Câu nói thứ hai của Sở Dương nhìn về phía những người trong lòng còn chưa quyết định khi nói. Các ngươi lưu lại cản đằng sau. Những lời này nói như chém đinh chặt sắt. Những người này đầu tiên là trong lòng tức giận. Các ngươi đều đào tẩu, dựa vào cái gì bắt chúng ta lưu lại đằng sau? Như vậy sao được chứ? Nhưng mà nghĩ lại là cảm thấy có chút mừng rỡ. Vì bọn họ đào tẩu, chúng ta bây giờ mới đúng là có giá trị nhất. Người mặc vân thiên lúc tới chắc chắn sẽ không lập tức động thủ giết chúng ta. Vừa đến, bọn họ sẽ muốn thông qua chúng ta để minh bạch hướng đi của những người này. Chỉ cần chúng ta nói chi tiết là có thể lấy công chuộc tội. Thứ hai, bản thân đám người mình cũng không phải là bình thường. Cưỡng chế ra tay, bọn họ cũng phải trả giá thật nhiều. Thứ ba, nhóm người mình tại Đông Hoàng Thiên này là đám người duy nhất có thể lợi dụng được. Cho nên, đây đúng là cơ hội tốt, đây mới thật sự là cầu sinh chi lộ. Sắc mặt giận dữ vừa hiện ra, ngay sau đó liền biến thành hào khí, Càn Vân nói. Không có vấn đề, chúng ta thề sẽ cản đằng sau, nhất định sẽ vì mọi người tranh thủ thời gian để mà đào tẩu. Chư vị huynh đệ, một đường thuận lợi à. Ngay sau đó những người kia nguyên vốn câu kết với nhau, đảo mắt nhìn nhau. Nhất định phải lưu lại dấu vết, Bằng không, truy tung là rất khó. Đã không còn giá trị để truy tung, thì lợi thế đàm phán rất ít. Đám Sở Dương giống như không phát hiện ra, trực tiếp lao đi. Một tiếng gào thét, hơn 400 người cuồn cuộn mà đi. Chỉ còn lại 192 người kia lưu thủ trong Sở Gia Đại Viện trống rỗng. Chúng ta làm sao bây giờ? Nên làm gì thì làm. Không sai, đây là cơ hội cầu sinh duy nhất của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta còn nắm giữ nhiều bí mật của bọn họ như vậy mà. Những điều này sẽ là lợi thế để cho chúng ta cùng Mạc Vân Thiên đàm phán. Chúng ta dù sao cũng không phải là thủ phạm, tin tưởng sẽ có con đường sống. Đúng à? Hưởng chi trong lúc này, chỉ cần bọn chúng muốn có manh mối truy tung, thì sẽ lưu lại chúng ta. Không sai, cho nên chúng ta có cơ hội sống sót rất lớn, không cần phải chờ đợi lo lắng như vậy. Bất quá, như vậy giống như bán đứng bọn họ, trong lòng có chút khó chịu. Dù sao trong đó có rất nhiều người đều là bạn hữu, đồng môn của chúng ta. Có ít người chần chừ nói. Người điên sao? Có người quát to. Cho dù chúng ta không làm, bọn họ thủy chung cũng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa chúng ta cũng đều phải chết. Nhưng làm như vậy chúng ta hoặc là có thể sống sót, so với toàn bộ chết sạch không phải là hơn sao? Ai, nói cũng đúng. Đều chú định phải chết rồi, như vậy dùng cái chết của bọn hắn đổi lấy sinh cơ của chúng ta. Cho dù là phế vật, vẫn có thể lợi dụng được mà. À, hay chính là như vậy. Vậy chúng ta cái gì cũng không làm, ở chỗ này mà chờ sao? Đương nhiên rồi, chẳng lẽ ngươi còn muốn chủ động ra ngoài, làm cho đối phương tưởng rằng chúng ta đang muốn gây hấn sao? Mặt khác, Đào Vong đội này rời khỏi Sở Gia Đại Viện. Từ phía Tây, một đường thẳng tắp rời khỏi Tử Hà Thành, rồi Sở Dương dừng bước. Sau một tiếng thét ra lệnh, mọi người đem 5 người trong đội ngũ kéo ra ngoài, rồi đào thương nhất tề chém xuống. 5 người kia, ngay cả kêu thảm một tiếng cũng không kịp, ngay khi đó thì chết oan chết uổng. Có còn hay không? Sở Dương sắc mặt trầm trọng hỏi. Đã không còn. Mọi người biết rõ đây là đại sự sống còn nên lập tức trả lời ngay. Kiểm kê nhân số. Tổng cộng có 410 người. Sở Dương nhíu mày. Các người trước kia không phải là đã phân tán ra đi tìm hiểu tin tức rồi sao? Như thế nào còn lưu lại trong đại trạch? Hắn hỏi chính là thủ hạ của đám phích lịch cuồng đao. 200 người, giờ phút này không ngờ toàn bộ đều đang ở đây. Kết quả này khiến cho Sở Dương thập phần tức giận. Chúng ta biết, trạng chủ sai chúng ta đi tìm hiểu tin tức, kỳ thật là muốn chúng ta đào thoát đại nạn này. Dù sao chúng ta đều là người lạ, không có quá nhiều người biết được chúng ta. Kỳ thật là thủ hạ của trang chủ. Nhưng chúng ta không thể cứ như vậy mà đi. Một đại hán cầm đầu ngang nhiên nói. Chúng ta mặc dù thân phận tầm thường, tu vi thấp kém, cùng trang chủ đại nhân tiếp xúc thời gian rất ngắn. Nhưng mà chúng ta còn biết ai chân chính đối tốt với chúng ta. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Chúng ta thực lực thấp kém, mặc dù không thể giúp được cái gì lớn. Hơn nữa, mang theo chúng ta còn tăng thêm vương víu. Nhưng dưới tình huống này, đối với việc phân tán một chút sự chú ý của địch nhân, thì chúng ta vẫn có thể làm được. 200 tên đại hán đồng thời không người ôm quyền nói. Huynh đệ chúng ta tại đây bái biệt trang chủ. Nếu ngày sau may mắn có thể lưu lại tính mệnh, tất nhiên sẽ trở về di trướng của trang chủ, cùng các huynh đệ cùng sinh cùng tử, chung vinh hoa. Nói xong rồi vung tay. Các huynh đệ, chúng ta chia làm 5 đội, theo bất đồng phương hướng mà tiến lên. Nếu cuối cùng có thể lưu lại mệnh, hãy trở về nơi này chờ. Nếu chết, vậy thì kiếp sau lại làm huynh đệ tiếp. 200 người cũng không đợi Sở Dương nói chuyện, đồng thời trầm thấp kêu một tiếng, oanh một tiếng, tự động chia ra làm 5 đội ngũ, giải tán ngay lập tức. Mỗi một đội 40 người. Nhìn đám nhiệt huyết hán tử này, hốc mắt của Sở Dương có chút nóng. Hắn thầm thầm trường thán nói. Chư vị, đều xin hãy bảo trọng. Chờ mong cùng chư quân có ngày gặp lại nhau. Hắn cũng không có lên tiếng ngăn. Vì bây giờ đi theo mình mới chính thức là đường chết. Nếu bọn họ có thể chủ động hấp dẫn kẻ địch, chẳng lẽ ta không thể vì bọn hắn mà dẫn đi toàn bộ kẻ địch sao? Huynh đệ à, cũng không phải chỉ các ngươi mới hiểu được việc trả giá. Ta cũng sẽ như vậy. Đi! Sở Dương hét lớn một tiếng. Còn lại hơn 200 người đi theo sau lưng Sở Dương, tự như một mũi tên nhọn, cực tốc bắn về nơi xa. Trong lòng mỗi người cũng biết, chuyến đi này sinh tử chưa biết, chuyến đi này cựu tử nhất sinh. Chính xác, có thể tìm được một đường sống trong chỗ chết sao? Thật không phải là thập tử vô sinh ư? Đối mặt với cả Mạc Vân Thiên tinh nhuệ tử vong truy sát, chúng ta đến cùng có thể đi đến một bước kia ư? Chúng ta có thể chạy trốn tới một bước kia sao? Chỉ hy vọng người dẫn đầu này của chúng ta có thể dẫn chúng ta đi được xa một ít, thời gian lâu một chút. Thiền khuyết lịch, đệ thất thánh quân kỷ. Năm thứ 670.2199, đầu tháng 10. Thu phong rồi, thiên địa lá vàng rồi. Sở Dương dẫn theo 210 tên thuộc hạ còn chưa quen thuộc, mà cũng chưa đồng lòng, bắt đầu đi vào cửu trọng thiên khuyết, bắt đầu cuộc trường chinh chạy trốn dằn dặc, trốn tránh thuộc hạ của Mặc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạng kiệt lực đuổi giết. Hai bên thực lực cách xa nhau, từ đó triển khai sinh tử chi quyết. Thiên khuyết phong vân, từ đó về sau thay đổi. Từ một ngày đó, Mặc Vân Thiên bắt đầu suy tàn, mà truyền thuyết về Quỳnh Tiêu Ngự Tọa bắt đầu chính thức quật khởi tại cửu trọng thiên khuyết. Ngày đó trời xanh nhuộm máu, màn thiên hồng điệp. Thiên khuyết phong vân ký thực lục, Ngô Bộ hiểu ghi. Ngay khi Sở Dương mang người đi được một đoạn đường, khi trèo lên một tòa núi cao, thì đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa. Thành âm cực lớn khiến cho đám Sở Dương phía xa vài trăm dặm cũng cảm thấy chấn động dị thường mãnh liệt đánh sâu vào. Tất cả mọi người gần như té ngã trên đất. Ngay khi lên trên đỉnh núi quay đầu nhìn, chỉ thấy Thương Mang Sơn, một đám mây hình nấm cực lớn rủ xuống. Ở giữa là vô số phong lôi thiểm điện lóe lên liên tiếp. Chỗ đám mây hình nấm dâng lên đó chính là Thương Mang Sơn, thần nguyên chi cảnh. Triệt để bị hủy diệt. Sở Dương ngửa mặt lên trời, thở dài nặng nề nói, ai, phong lôi diệt. Mọi người nghe đều biến sắc. Thân là người Mặc Vân Thiên, nhất là nhân vật trong siêu cấp môn phái, là người bản thổ, bọn họ tất nhiên hơn người thiên địa khác ở chỗ, hiểu rất rõ ba chữ phong lôi diệt đại biểu cho cái gì. Một đạo khói đen gần như với tốc độ siêu việt cực hạn cực tốc bay tê bám đến trên người Sở Dương. Sở Dương lắp bắp kinh hãi. Người đến đúng là kiếp nạn thần hồn. Nhưng giờ phút này, kiếp nạn thần hồn biểu hiện hết sức suy yếu, đến mức Sở Dương khó có thể tin. Thần nguyên chi cảnh triệt để nước vỡ, đám người Mặc Vân Thiên kia điên rồi. Kiếp nạn thần hồn gian nan thở. Ta cần lập tức chữa thương, cho ta một cái không gian độc lập. Cái gì? Không gian độc lập? Sở Dương vội vàng hỏi. Ta bây giờ không gian độc lập không phải là không có, mà là mở không có ra. Không gian giới chỉ cũng được. Kiếp nạn thần hồn Mai Thượng Nhân cảm thấy cực kỳ không may. Chờ đợi mấy chục vạn trên trăm vạn năm, thật vất vả mới giải trừ được phong ấn giam cầm. Thật vất vả lại thấy được ánh mặt trời. Còn đã trở thành kiếp nạn thần hồn trong truyền thuyết, càng có thánh nhân trình tự thực lực mạnh mẽ. Nhưng mà liên tiếp không thuận, bị người ngược đãi, bị người giao hấn, bị người ta đánh. Giờ phút này càng bị đánh gần như hấp hối. Phong lôi diệt, bảo bối của Nhất Phương Thiên Đế quả nhiên không phải tầm thường. Nếu như không phải là vừa rồi hằng sớm lưu trên người Sở Dương độc môn thần hồn ấn ký, thì bản thân sợ rằng không thể buông ba xa như vậy mà tìm được hắn. Nói như vậy rất có khả năng cứ như vậy mà thần hồn triệt để tiêu tán trong thiên địa này. Nhờ cơ ấn ký kia, kiếp nạn thần hồn có thể trong thời gian ngắn nhất đi tới chỗ Sở Dương, thậm chí khi hắn đến bên cạnh Sở Dương thì đám mộng bồ nhai vẫn còn đứng ngay tại chỗ, còn đang bị tiếng nổ này làm cho choáng váng. Thật xin lỗi, trong thời gian ngắn sợ là không thể giúp được ngài, chiếu cố ngài. Bất quá vì mộng đại tướng quân kia cũng không khá hơn là bao nhiêu. Hắn cũng đã bị ta đánh cho trọng thương. Cho dù có thể không chết được, phong lôi diệt đã thương ta, nhưng cũng không thể nào tranh né bị ta tuyệt địa cắn trả. Kiếp nạn thần hồn lưu lại một câu rồi tiến vào trong không gian giới chỉ của Sở Dương. Trong lòng Sở Dương cười khổ, chuyện này thật là trước kia cựu kiếp kiếm bị phong ấn, kiếm linh không cách nào sử dụng được. Cửu kiếp không gian cũng bị phong tỏa, tất cả trợ thủ của bản thân đều bị phong ấn trong cửu kiếp không gian. Hôm nay, bên ngoài có được trợ lực duy nhất là trợ lực cường hoành, thì kiếp nạn thần hồn này cũng không cách nào chiến đấu được. Chẳng lẽ cửu trọng thiên khuyết chính xác là tương khắc với ta ư? Phải đùa chơi chết ta mới thôi sao? Dường như vẹn vẹn một ngôn như sơn, cũng bị mộng bồ nhai sử dụng một lời thề ước mà ước thúc. Nếu như thiên vị mình, chệnh mãn nhiệm vụ thì trực tiếp phải bị thiên địa lực lượng cắn trả. Sở Dương cười khổ, mang theo người lướt qua núi cao. Trang chủ à, chúng ta bây giờ chạy đi đâu? Có người lên tiếng hỏi. Chúng ta đi vòng về hướng nam. Sở Dương tỉnh táo nói, ngay sau đó trong lòng nhớ tới hai chữ Giang Nam, mà không tự chủ được hỏi một câu. Tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, còn sông lớn nhất tên gọi là gì? Ngài có phải nói về Thiên Khuyết đệ nhất Giang là Vụ Giang sao? Bạch Vũ Thần hỏi. Vụ Giang? Sở Dương nghi vấn nhìn hắn. Vụ Giang chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết đệ nhất Giang. Mặt sông cực kỳ rộng lớn, cho dù là khi trời quang mây tạnh, tình không vạn lý, thì trên mặt sông cũng vẫn có nồng đậm vũ khí không tiêu tan, nên gọi là Vụ Giang. Nó uốn lượn lưu động quanh cả Cửu Trọng Thiên Khuyết từ xưa tới nay. Cho tới bây giờ, vẫn không ai biết được Vụ Giang này có nguồn gốc ở nơi nào, cũng không người nào biết được con sông này rốt cuộc chảy về phương nào. Bạch Vũ Thần trầm giọng nói, con sông này quỷ dị nhất là khi nó xuyên qua Trung Cực Thiên thì chính là chảy về hướng đó. Khi xuyên việt qua Mặt Vân Thiên thì có hướng chảy về đó. Xuyên việt qua Thiên Khuyết thì cũng đều là chảy về hướng đó. Mà dạng tình hình này vốn là tuyệt đối không nên tồn tại. Nhưng sự thật lại chính như vậy, cho nên con sông này còn được gọi là Mê Giang. Ngoài trừ chỗ quỷ dị này ra, còn có một chỗ kỳ dị khác. Địa thế Cửu Trọng Thiên Khuyết vốn là tây cao mà đông thấp, cho nên từ trước đến nay có câu Nhất Giang Xuân Thủy hướng đông lưu. Nhưng Vụ Giang này lại chảy từ đông sang tây, cho nên được xưng là Tây Giang. Còn sông này còn có một chỗ đặc sắc khác, vì nó chảy qua thật sự rất nhiều chỗ, tự như có 1000 con sông khác nhau phân bố ở các địa vực khác nhau, cho nên lại được xưng là Thiên Giang. Bạch Vũ Thần cười khổ nói, con sông này được xưng là Mê Giang, tại Cửu Trọng Thiên Khuyết từ xưa đến nay không người nào có thể khám phá ra được. Hơn nữa mặc kệ ở nơi nào, trên mặt sông đều có một tầng vũ khí đậm đặc bao phủ. Trong trời đông giá rét, không quản khí trời lạnh ra sao, nhưng mặt sông vĩnh viễn không kết băng. Ở trên sông thấy rằng lại có một phen tư tưởng khác mà có người ca ngợi. Thiên Giang hữu thủy, Thiên Giang nguyệt. Thiên Giang hữu vụ, nguyệt Thiên Giang. Trong vũ khí trên sông, cao thủ dưới thiên cấp căn bản không cách nào đề tụ được tu vi. Đây cũng là bình chướng quan trọng nhất giữa các đại thiên địa. Xa Húc Sơ bổ sung một câu. Sở Dương khẽ gật đầu, hít một hơi thật dài, trong mắt hắn bắn ra thần thái trầm trọng. Chúng ta phải đi Vụ Giang, đi Giang Nam. Trong lòng Sở Dương thản nhiên thăng lên một tràng cảnh, mà đột nhiên trong lòng như có lửa nóng. Một bạch y giai nhân, tay áo bồng bềnh dừng lại giữa không trung, mi mục như vẽ, tình cảnh như mộng. Chích thần cô lữ đàn thiên nhai, tha nhật vân đoan như tường kiến, thỉnh quân Giang Nam tảo lạc hoa. Giang Nam, Giang Nam. Sở Dương hít một hơi thật sâu. Chúng ta đi về Nam, đi về phía Giang Nam. Đám Sở Dương gần như với cực hạn tốc độ hăng hái chạy đi như bay. Vì ai cũng biết, trước mắt đây là một chút thời gian ngắn ngủi được an toàn, sau đó kẻ địch tùy thời đều có thể truy đuổi tới. Có lẽ bọn họ sẽ bởi vì biến cố lúc trước, vì bị lường gạt, sẽ đến trễ. Nhưng một khi bọn họ chính thức bắt đầu triển khai truy tung, như vậy tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất phát hiện ra tung tích của đám người mình. Hơn nữa, với tốc độ nhanh nhất sẽ đuổi theo kịp. Tốc độ và sự bền bỉ của tàu cao tốc tuyệt đối không là một người nào có khả năng so sánh được. Sở Dương vì lần trốn chết này nên đã chuyên môn nghiên cứu qua bản đồ mà xác định lộ tuyến đào vong. Lần này đi Giang Nam, trước khi đến bờ sông có tất cả 9 mục tiêu có thể lợi dụng được. Mỗi một mục tiêu, Sở Dương đều muốn lợi dụng đến tận cùng. Nhất là những địa hình địa điểm phức tạp càng có thể lợi dụng, nên hắn cố bố trí nghi trận mà từng bước một rời xa sự truy tung. Mà chỗ có thể được xưng tụng là chỗ an toàn nhất, không thể nghi ngờ là vũ khí trên sông. Lúc vượt sông, nơi đó vũ khí tiếp liền thiên địa. Cho dù là người có tu vi thánh nhân trình tự ở trong đó, cũng không xác định được đâu là đông tây nam bắc. Chỉ có ở nơi đó mới đúng là nơi an toàn đầu tiên để tạm thời nghỉ ngơi. Mà bản thân đám người này đến cùng có thể an toàn đến được chỗ kia hay không thì Sở Dương không nắm chắc, hoàn toàn không nắm chắc. Đây đã là lộ tuyến trước mắt có cơ hội chạy trốn lớn nhất. Sở Dương không có cách nào khác, chỉ có thể dùng tánh mạng đi thử một chút. Bây giờ việc duy nhất mà hắn có thể làm cũng chỉ có thể là trốn mà thôi. Liều mạng trốn, xuất ra khí lực từ khi bú sữa mẹ cho tới bây giờ mà trốn đi. chỉ cần có thể trước khi Trì Bình đuổi đến được Vụ Giang, tiến vào trong phạm vi Vụ Giang, thì cục diện bị động đuổi giết ác liệt sẽ triệt để thay đổi. Trên Thương Mang Sơn, một đóa mây hình nấm nhất lên kia vừa nổi, người bên trong thình lình phát hiện ra, cả thần nguyên chi cảnh không gian tức thì hỏng mất. Ở phía trên Thương Mang Sơn vừa sụp đổ, không gian như núi đá trở nên loạn lưu. Bởi vì Mộng Vô Nhai phát động phong lưu diệt quá đột ngột. Không chỉ kiếp nạn thần hồn không quá đề phòng, mà người các đại môn phái trong thần nguyên chi cảnh đồng dạng không kịp đề phòng, biến cố đột nhiên nên cái chết tự nhiên là không thể tránh. Chỉ là thương số thương vong quá lớn, người các đại môn phái tu vi tương đối cao thì tuyệt đại đa số đều trốn ra được, mặc dù chật vật muôn dạng và bởi vì dư âm vụ nổ quá lớn nên bị chấn đầu óc, đầu váng mắt hoa, thất khiếu chảy máu. Tuy nhiên, những người này đã là hạnh vận rồi, tối thiểu bọn họ rốt cuộc đã toàn thân trở ra. Lần này thảm trọng nhất là những thanh niên đi theo lần này, như đám hậu bối của Trung Cực Thiên, Thành Tiều Thiên, Đại La Thiên rất nhiều. Tình hình chung mà nói, khi bọn họ tham dự hành động đều có sư môn trưởng bối hộ vệ, dù có hung hiểm cũng khó ảnh hưởng tới tánh mạng. Nhưng lần này sự cố quá hung hiểm và đột ngột. Đây là chiến đấu giữa các thánh nhân trình tự. Còn nữa, biến cố tới quá mức đột nhiên. Trong các đại môn phái, các nhân vật cấp trưởng lão thực lực người mạnh nhất cũng chỉ bất quá như Tuyết Tiên Tử. Thiền Nhân Định Phong, nửa bước thánh nhân mà thôi. Đối mặt với biến cố như vậy, ngay cả bản thân bọn họ đều gặp nguy hiểm. Như thế nào còn có thể bận tâm quá nhiều đến những người khác? Lúc này đây, ngoài trừ đám Vân Trung Thiên, Mạch Lộ, Tử Hoàng là các đệ tử trọng yếu nhất ra, đám hậu bối khác đều tự thương vô số. Mộng Vô Nhai, Mộc Thường Tuyết triệt để nổi đoá. Sau một tiếng trường khiếu liền lao đến trước mặt Mộng Đại Tướng Quân mà quát. Mộng Đại Tướng Quân, xin hỏi người đây là sao chứ? Người cầm đầu các đại môn phái khác cũng đều lao đến, nhìn Mộng Vô Nhai trợn mắt. Bọn họ lần này tổn thất thật sự là quá lớn. Bọn họ vừa mới tiến vào thần nguyên chi cảnh, vừa mới bắt đầu nếm được một chút ngon ngọt. Phần thu hoạch này mới bắt đầu, thì cả thần nguyên chi cảnh liền bị hủy diệt. Thậm chí có ít người mới tiến vào. Một loại thần kỳ động phủ thì đã bị đánh ra ngoài và thật nhiều người trực tiếp bị nổ cho chết. Chuyện này là ra sao? Mặc Vân Thiên, các người thật trâu bò. Chuyện này chúng ta cũng biết, nhưng mà các người không thể nào trâu bò đến mức không nói lý lẽ như vậy chứ. Hải Dương Ba cười lạnh hằng hắc nói. Dù thế nào, người Mặc Vân Thiên chính là bá đạo như vậy. Các người không chiếm được, người khác cũng đừng nghĩ đến ư. Có phải là ý tứ như vậy không? Người các người chết đi, người thiên địa khác cũng phải chết theo. Muốn theo các người chôn cùng cựu thái tử của các người sao? Không thể không nói, Mộng Đại Tướng Quân vì bảo vệ thuộc hạ, bất đắc dĩ khởi động phong lôi diệt. Càng toàn lực rót vào tu vi bản thân, tất công tại nhất địch. Quá trình này hắn đương nhiên là bất đắc dĩ. Vì dựa theo tư thế của kiếp nạn thần hồn trước đó bổ nhào về phía trước, chỉ cần dính vào, ít nhất cũng phải có mấy trăm người chết oan chết uổng. Đó đều là bộ hạ cũ ngàn vạn năm của bản thân hắn. Ngay lúc đó kiếp nạn thần hồn rất rõ ràng là muốn liều mạng. Ngay cả Mộng Vô Nhai, tự hỏi cũng ngăn không được. Hắn bị ép vào đường cùng, cũng chỉ có thể khởi động phong lôi diệt, toàn lực ứng phó với kiếp nạn thần hồn. Kiếp nạn thần hồn đạt tới thánh nhân trình tự, ngay cả là với phong lôi diệt mạnh mẽ uy năng, cũng chưa chắc đã có thể toàn diện khắc chế được. Chỉ có do người có cùng thánh nhân trình tự là Mộng Vô Nhai ra tay, thì mới có thể phát huy ra uy năng lớn nhất mà triệt để phá hủy kiếp nạn thần hồn có bất diệt hồn thể. Nhưng mà chính vì như vậy, thử nghĩ xuống mà xem, uy năng có thể hủy diệt thánh nhân trình tự đã đạt đến trình độ nào. Cho dù là chủ yếu đều dùng đối phó và hủy diệt kiếp nạn thần hồn, dù ba, cho dù chỉ có khoảng hai thành, thì người trong thần nguyên chi cảnh cũng không ai có thể chịu đựng được. Mộng Vô Nhai sau khi toàn lực phát công phong lôi diệt, đồng thời cũng phải thừa nhận sự phản kích mạnh nhất đến từ kiếp nạn thần hồn. Thậm chí sau đó còn vì bảo vệ Mặc Vân Thiên binh sĩ, ngành kháng dừa ba của phong lôi diệt cùng đòn đánh của kiếp nạn thần hồn, nên Mộng Vô Nhai bị thương khá nặng, thậm chí so với dự đoán của kiếp nạn thần hồn thì còn nghiêm trọng hơn. Nhưng loại tình huống này bây giờ trong mắt người bên ngoài thì lại có hàm nghĩa khác biệt. Thứ nhất là thế cục diễn biến đến tận đây, tất cả bảo vật trong thần nguyên chi cảnh này Mặc Vân Thiên nhất định không có phần. Nếu bên ta không chiếm được, vậy các ngươi cũng không cần nghĩ đến. Thứ hai, ở đây ngoài các nhân vật thế hệ trước đã thành danh ra, còn có đại lượng tinh nhuệ đệ tử mà tất cả tông môn dốc lòng bồi dưỡng. Nay đại đa số tinh nhuệ đệ tử của các tông môn đều chết trong biến cố này. Trong đó lại không có người nào thuộc về Mạc Vân Thiên. Như vậy há không phải nói mấy trăm năm sau, Mạc Vân Thiên muốn chúng ta xuống dốc hết hay sao? Điều này sao có thể? Cho nên, nếu để tạo ra sự cố ngoài ý muốn này, tinh nhuệ môn nhân của các ngươi cũng nên chết một nhóm lớn đi chứ. Nếu không như vậy, nếu là tai họa sắc nách, Mộng Vô Nhai vì cầu hoàn thành đã phát động công kích diệt sạch. Nhưng quanh hắn, Mạc Vân Thiên binh sĩ, làm sao lại không một ai chết? Bọn họ đối diện với Dư Ba Lan tới, hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị, quả nhiên là có kỳ tâm khả trù. Đáng giận tới cực điểm, trong lòng các đại môn phái, cổ tự oán khí này quả thật là lớn đến mức sùi bọt mép. Thật ra Mộng Vô Nhai rất là oan uổng, trước toàn lực ứng phó, đem bản thân chính thành tu vi rắc vào phong lôi diệt, khởi động phong lôi diệt chung cực uy năng, rốt cuộc trọng thương kiếp nạn thần hồn. Nhưng mà kiếp nạn thần hồn đã cắn trả, mình cũng bị trọng thương, sao còn muốn đón đỡ xung đột Dư Ba? Thật sự không phải là hắn không muốn tiếp được càng nhiều là xung đột Dư Ba, mà lại thật là hữu tâm vô lực. Thánh nhân cấp kiếp nạn thần hồn liều mạng, uy lực cự đại tới mức nào chứ? Giờ phút này Mộng Vô Nhai mặt như giấy vàng, trong lúc nhất thời không ngờ hoàn toàn nói không ra hơi. Chỉ cảm thấy vừa há miệng ra, lục phủ ngũ tạng từ miệng phun ra. Hắn đành miệng cưỡng đứng thẳng thân hình, hờ hững nhìn đám Mộc Thương Tuyết không nói một lời. Cố gắng điều tức nguyên lực trong lồng ngực đã loạn thành một đoàn. Nhưng vẻ mặt như vậy lọt vào trong mắt của các hữu tâm nhân khác thì thành một tầng hàm nghĩa khác. Tốt, ngươi làm chuyện lớn như vậy, không ngờ ngay cả một câu giải thích, một câu công đạo cũng không có ư. Người xuất lực hủy diệt kiếp nạn thần hồn xuất thể, xuất lực bảo vệ người của người trước Dư Ba, gây ra tai họa chết nhiều người như vậy. Đây đều là tính toán. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Chúng ta cũng có thể lý giải. Nhưng người không thể làm bộ dáng một chút sao? Sao không giả bộ thổ khẩu huyết, bày ra vẻ người là người hữu tâm vô lực chứ? Này cứ đứng đực ra đó, muốn khoe khoang với chúng ta ư? Người có thánh nhân tu vi. Ngươi sử dụng phong lôi diệt giết chết một đối thủ cùng trình tự, còn làm nhiều tinh nhuệ đệ tử của chúng ta chết đi như vậy. Nay, còn muốn biểu hiện ra ngươi rất tuyệt vời hay sao? Sao không ngờ lông tóc ngươi cũng không bị gì? Chúng ta tất cả mọi người đều nhớ kỹ ngươi. Tất cả mọi người đều tức nổ bụng, mắt thấy mọi người liền muốn liều lĩnh ra tay sống mái với nhau. Phần phật một tiếng, Ngân Giác Bình thực lực bảo tồn được khá là hoàn hảo, chỉnh tề lao lên. Cả đám đào kiếm ra khỏi vỏ, khuôn mặt lạnh lẽo đem Mộng Đại tướng quân bảo hộ sau lưng. Nhãn tình như chim ưng nhìn chăm chú vào các người của các siêu cấp môn phái trước mặt. Hiển nhiên, người trước mắt càng đảm tiến lên một bước sẽ rút đào mà chiến. Rất nhiều người con mắt đều đỏ. Đại bạo tạc lần này làm chết rất nhiều người, thậm chí không riêng gì hậu bối thanh niên đệ tử. Trong đó còn có thật nhiều trưởng lão cấp cao thủ vì muốn chu toàn một nhân nhà mình mà hy sinh. Những người này có người nào không phải là lão huynh đệ ngàn vạn năm, cảm tình há có thể nào không sâu. Hậu bối đệ tử chết mặc dù là đáng tiếc, mặc dù rất nhiều tâm huyết trôi theo nước chảy, nhưng đối với các tông môn mà nói, chỉ cần không phải là hạch tâm đệ tử chết đi, mọi chuyện đều dễ nói, lại có thể bồi dưỡng ra. Đây cũng là do đám hạch tâm đệ tử như Vân Trung Thiên, Mạch Lộ, Tử Hoàng, toàn bộ đều có thể toàn thân trở ra. Nhưng mà những trưởng lão cấp cao thủ rời rùng kia là làm cho tông môn chính thức tổn thất lớn. Tổn thất bất kỳ ai đều làm cho chỉnh thể thực lực của tông môn giảm xuống. Lần ngoài ý muốn này trong tất cả tông môn, số trưởng lão rời rùng cộng đến hơn 20 người. Còn số này chân chính là quá lớn. Hơn nữa, tâm nguyện về bảo tàng đã triệt để thành vô ích. Tất cả mọi người trong lòng liền giống như vừa rồi ăn phải đại tiện, rồi bị người ta ấn vào hố phần. Cơn tức này không cách nào đè xuống được. Kết thúc tập 407 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.